cái bớt đỏ ấy có nên bỏ không? Vì có các vong ở bên gì bên gia đình nhà chồng cái gì đó, tổ cô ấy nhập vào bảo là không được bỏ cái bớt đấy. Nếu mà bỏ thì có thể ba đứa còn lại, ba đứa con còn lại sẽ phải đi. Thì thôi, thì, xin thưa các vị thế này này, ở trong con người chúng ta này có những cái phần. Ví dụ ngày xưa tôi đi học nhé, đây tôi kể này, chuông lần một rồi đúng không? Yên tâm còn một lần nữa. Ngày xưa tôi đi học á, có một đại đức, có một cái râu ở chỗ này, có một cái nốt ruồi đen to, nó phải to bằng cái đầu chiếc đũa ăn cơm ấy, nó đen nó to ra nhìn nó cũng hơi xấu thật, và nó có một cái râu nó dài, cái râu nó phải dài, riêng cái râu đó ở chỗ cái nốt ruồi nó phải dài phải đến 10-15 phân. Thế một hôm tôi bảo là ôi dồi thầy còn trẻ mà để cái râu làm gì, để một cái râu nhìn nó cứ như là râu ba kiến như kia nó treo như thế. Sau đó thầy bảo là khổ lắm thầy ạ, con có muốn để đâu, con cứ cắt lần nào là gì con ốm lần đấy, kinh nghiệm từ xưa rồi, cứ cắt cái râu lần nào là con ốm lần đấy, cho nên không cắt được. Có một lần con đi bệnh viện, con định tẩy cái nốt ruồi rồi, nhưng mà bắt đầu vừa nói là mai đi viện thì tự nhiên tối nay con sốt một trận, là sốt đến cái nỗi là ly bì cả đi, cho nên mai không đi nữa. Từ đó là thôi, con thấy chắc là cái này nó có cái nhân duyên gì đặc biệt với con đấy, cái râu cứ cắt đi là ốm. Còn bảo con đi, bảo đi tẩy nốt ruồi, hẹn bác sĩ hết rồi, thế bảo mai đi, nhưng mà chưa đi thì tối nay ốm một trận thì sốt ly bì, sốt gọi là nó sốt cao đến 38-40 độ gì đó, ly bì đi, hôm sau không đi viện được. Thế đến hết cái ngày đó đến tối mà cái thế này hết sốt thì hôm sau là khỏi lại đi học bình thường. Hết cái ngày mà hẹn bác sĩ á. Thế là thầy mới nói thôi từ giờ chắc là cái duyên của con cho nên con không ấy nữa. Đấy là trường hợp cái dâu nhé. Thế còn có một cái trường hợp là ngày xưa chúng tôi cũng có quen một cái người Phật tử. Ngày xưa còn ở dưới chùa Ngọc Tân cơ. Có một người Phật tử mà họ bảo có cái bớt ở trên Thái Dương này, con gái. Cái bớt màu đỏ, cái bớt Thái Dương. Thế bảo cũng bảo mấy lần đi tẩy rồi, nhưng mà lần nào đi tẩy thì cứ đi ra tới nơi này thì có hôm thì bác sĩ hẹn rồi, nhưng mà lại gì, họ lại có việc rồi, họ lại bảo chờ đến muộn quá thì thôi, lại bảo để lại. 2-3 lần cái kiểu nó, cái duyên nó thế nào nó không được như thế, nhưng mà cứ mỗi lần bảo đi tẩy cái bớt đó thì về nhà lại gì, gia đình lại lục đục, hoặc là có người đau ốm, hoặc là cãi nhau, hoặc là gì gì đó. Thế là bắt đầu sau 3 lần đi tẩy đều thấy có vấn đề, thế bắt đầu thôi không tẩy nữa, bắt đầu phát nguyện không tẩy nữa, thì mà cái mọi việc gia đình nó lại bình thường. Thế cái cô đi xuống thì tôi mới xem là cái bớt ở đâu, thế bảo đây, thế bảo tóc nó vén lên mới nhìn thấy mà. Còn bình thường tóc phụ nữ thì tóc dài ấy, ở quê ấy để tóc dài ấy, thì nó che bớt đi thì có thấy đâu, vén mà thấy đỏ đỏ một tí ở chỗ mai bên phải này. Đấy. Thế có những trường hợp nó như thế. Mà ngày xưa chúng tôi đi học thì cũng có nghiên cứu qua về nhân tướng học. Các vị thấy này, thôi ngày xưa tôi chăm học lắm đấy chứ. Đấy, đi học là học cái đi học một cái khóa nhân tướng học là gì? Là 3 tuần học về nhân tướng học á. Thì cũng đi học để cho nó biết. Không có mình sau này đi làm trụ trì mà không biết cái mô tê răng rứa gì thì người ta nói là trụ trì gì mà hỏi gì cũng không biết. Thì cũng không nên. Cho nên học cái khóa nhân tướng học đó thì trong nhân tướng học cái nốt ruồi nó ở chỗ nào? Nó có cái biểu tượng gì? Có ý nghĩa gì? Đặc biệt là nốt ruồi son. Nó ở chỗ nào, hay vết bớt cũng thế nhá. Nó ở chỗ nào thì nó có cái ý nghĩa gì và có cái gì đó. Ví dụ cụ thể như là con trai mà có nốt ruồi ở gì? Ở dưới tai này. Hay con gái, con trai mà có nốt ruồi son hay nốt ruồi ở chỗ cuối cái đằng tai này, béo béo chỗ tai này, tai trái, thì cái người con trai đó là gì? Cái người đó là đại hiếu. Còn con gái mà có nốt ruồi ở gì? Ở bên tai phải này, thì người con gái đó là người con gì? cũng đại hiếu. Đấy, còn cái nốt ruồi mà nó chỉ trên gì? Ở môi trên này này. Con gái mà có nốt ruồi môi trên này này là chỉ thích ăn ngon thôi mà lười làm việc. À, không thật mà, không ngày xưa đi học là thế. Học về nhân tướng học nó có gì, nó tả về gì? Tả về nét mặt con người này, nốt ruồi này, nốt ruồi son này, vết bớt này, mọc ở chỗ nào, ở chỗ nào, ở chỗ nào, thì con người như thế nào, thế nào. Cái này tất nhiên là không phải của Phật giáo chúng ta, nhưng mà ở thế gian, về nó có cái môn học gọi là nhân tướng học á. Đấy, nhân tướng học á, thì người ta học cái môn đó, người ta xem về gì? Xem về tất cả các gì, các tướng ở trên cơ thể của con người chúng ta, từ cái răng, cái tóc, rồi bộ mặt, rồi chân tay, rồi hình dáng, lời ăn tiếng nói, rồi dáng đi, rồi thậm chí xin thưa các quý vị là cử người ta nhìn là ngồi như thế nào, đứng thế nào. Người ta mà học sâu về cái đó, người ta tả về con người đó đúng ít nhất phải 80-90%, thậm chí 95-99% nữa các quý vị. Ngày xưa chúng tôi đi học cái đó mà có cái ông thầy về nhân tướng học, ông ấy dạy, ông ấy là giáo sư về triết học, nhưng mà ông nghiên cứu về nhân tướng học và ông dạy, mà ông nói mà phải nói là mình là một nhà sư theo quan điểm của Phật giáo, nhưng mà phải thấy người ta nói gì, thực sự là áp dụng vào cuộc sống đời thường nó đúng phải đến 85% trở lên các quý vị, chứ không phải trở xuống đâu. Đấy, chứ đừng nói là cái gì không phải là Phật giáo là gì, là không tốt, không phải đâu. Đức Phật sau khi thành đạo, người nói gì, 49 năm, những pháp mà ta hiểu, ta nói, chỉ mới bằng gì, nắm lá trong lòng bàn tay. Còn những cái ta hiểu, ta biết, ta chưa nói thì giống như lá ở trong rừng các quý vị. Có 49 năm thì Đức Phật nói hết làm sao được. Đấy, Phật pháp gì gì, như biển, nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật nói gì, chỉ mới nước ở trong vốc lòng bàn tay thôi. Cái Phật hiểu như nước đất ở trong đại địa, mà cái mà Ngài nói ra mới chỉ gì, mới nắm đất Ngài bốc lên ở trong lòng bàn tay thôi. À, cho nên những cái gì mà nó phù hợp với gì, với các pháp của thế gian, khuyến thiện cho gì, cho thế gian, thì đó đều có thể hiểu là gì, là Phật pháp. Vì Đức Phật ra đời vì mục đích là gì? Đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người mà các quý vị. Cái gì mà lợi ích cho chúng sinh, cho nhân loại, không làm tổn hại đến chúng sinh và nhân loại, thì cái đó đều có thể hiểu là gì? Tương ưng với lời Phật dạy. Cho nên ngày xưa tôi, vì sao mà tôi đi học cả những cái đấy? Là vì tôi thấy cố thượng Hòa Thượng Chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành là ông của chúng tôi, chúng tôi thấy là cụ áp dụng những phong thủy, thậm chí xin thưa các vị nhé. Ngày xưa đi đâu đi công việc quan trọng, trước khi đi cụ bấm giờ. Bấm đúng giờ đó cụ mới xuất hành. Đây là người thật việc thật, chúng tôi thị giả cụ 4 năm học trung cấp là có những trường hợp mà đi ngoại giao đó. Đi ngoại giao quốc tế. Cụ ngày đó bác Phan Văn Khải rất tín mộ cụ. Đi ngoại giao quốc tế. Cụ bấm giờ, cụ bảo đúng giờ đó anh mới ra khỏi văn phòng. Đúng giờ đó anh lên máy bay. Thì cái cuộc họp đấy anh sẽ làm chủ. Trong cái cuộc họp ấy, mọi vấn đề khác anh không phải lo, tự nhiên gì, nó sẽ tốt thôi. Thế cơ mà. Mà còn chúng tôi á, đích thân là gì, chứng kiến thấy cụ đi. Cụ thường là bấm giờ cụ đi. Và khi đi á, mà khi ra cửa, xin lỗi các vị ra cửa, mà có những hôm ra cửa cụ còn quay lại. Cụ ngồi vài phút cụ mới đi. Vì sao? Hiểu cái gì mà cười ồ ra đấy. Thật mà. Thầy ấy thì bây giờ thì thầy không đi làm sâu như thế. Còn tất nhiên ở trong cái pháp gọi là bấm xem giờ giấc ra đi xuất hành các thứ cho mọi việc nó hành thông á, vân vân, nó có phương pháp hết các vị, có hết. Ngày xưa chúng tôi đi học với cái cụ giáo sư đấy, cụ là một nhà triết học và giáo sư nhà triết học, nhưng cụ là rất giỏi về gì, về thuật toán, về cái gì, về nhân tướng học, với về gì, về triết học, và kể cả về gì, về cả cái âm dương ngũ hành, và về cái gì, tử vi đó, giỏi lắm. Và cụ cũng dạy cái cách đó, nhưng mà thôi, chúng tôi nghĩ rằng cái đó gọi học để biết một chút xíu thôi, còn lại biết hơn là biết hơn về gì, nên biết sâu về tứ đế, về thập nhị nhân duyên, về tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ ni túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, để biết về nhân, về quả, biết về tính tướng khai ra chỉ phạm, để làm gì, để trả lời vấn đáp cho chúng ta như thế này, nó sẽ gì, lợi ích hơn. Tuy nhiên, xin thưa các vị, nếu mà chúng tôi chỉ đem Phật pháp mà nói cho các quý vị á, thì Phật pháp á, nếu mà xa rời các pháp của thế gian, thì Phật pháp sẽ ở một cái ngôi cao quá, chúng sinh không với được, tín đồ Phật tử và người dân không thể với được, thì Phật pháp cũng sẽ bị lụn bại và đoạn diệt thôi. Cho nên Phật pháp á, là phải có cả phương tiện, có pháp giải thoát ở trên cao, có pháp thanh văn duyên giác vừa vừa ở bậc trung, và có những pháp cho gì, cho nhân thiên và cho những tín đồ Phật tử gieo nhân, gieo duyên với Tam Bảo, nó ở ngay sát trong cuộc sống, trong nhân gian như thế này. Thì xin thưa các quý vị, đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng chúng tôi nên đi và nên phát triển, nên đi theo con đường đó. Mà từ khi làm theo cái đường đó thì thấy gì, quả thật là không biết các vị đánh giá thế nào, nhưng tôi thấy rằng cũng có nhiều gia đình Phật tử cũng nghe lời chúng tôi động viên sách tiến khuyến khích, cho nên về nương theo lời Phật dạy, tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, tin nhân tin quả, tin vào tội phúc, tin vào làm việc thiện sẽ được quả báo tốt, tin làm việc ác sẽ bị thọ khổ. Cho nên là nguyện sống một cuộc sống là gì, thay đổi chính mình, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, rồi như chúng tôi thường hay nói, thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, đấy chính là nhân quả đấy các quý vị. Cái câu các cụ chúng ta thường truyền miệng nhau ngày xưa nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, đó chính là nhân quả. Ý là bảo chúng ta phải làm gì, phải làm việc gì, việc thiện, hiếu kính với tổ tiên là việc thiện hay việc ác? Thiện mà, thờ cúng tổ tiên, hiếu kính tổ tiên, không bỏ cho gì hương lạnh khói tàn mồ mả cỏ mọc, hay là gì, hay là trâu húc người bệnh lên đó, vân vân đó, thì đó là gì, chúng ta có trách nhiệm hiếu kính tổ tiên. Mặc dù các cụ ba đời, bảy đời, thậm chí nhiều đời hơn, chúng ta không biết cụ đó là ai, cụ kỵ về trước lâu lắm rồi, chúng ta không biết là ai nữa, nhưng chúng ta thì nhìn thấy ảnh các cụ, hoặc cái bài vị các cụ, linh vị các cụ để trên ban thờ, từ truyền cho ông nội truyền cho bố mình truyền cho mình, và mình vẫn gì, vẫn thành thành kính kính, thấy bố mình thành kính, ngày còn bé mình thấy ông nội mình thành kính, lớn lên 18, đôi mươi, 20, 30 mình thấy bố mình thành kính, mẹ mình thành kính. Và bây giờ ông nội qua đời, bố mẹ mình đã già hoặc đã qua đời, mình cũng 3, 4, 50 rồi, mình cũng tiếp tục để thành kính. Mặc dù không biết cái ảnh đó là bao nhiêu đời rồi, cái linh vị đó là bao nhiêu đời rồi, mình vẫn cứ thành kính. Đó gọi là hiếu, đại hiếu còn gì nữa. Mà hiếu như thế thì xuất phát từ gì? Từ cái câu ca dao tục ngữ của các cụ của chúng ta truyền cho là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đấy. Cho nên Thôi câu hỏi của Phật tử này hỏi, thì thầy khuyên rằng thôi nếu mà như thế cái bớt đó mà nó không xấu không gì đó thì thôi cứ để đó, nghe ngóng đó, mà nó ấy cứ để đó. Bây giờ mà về cứ để đó mà gì mà cháu nó khỏe mạnh bình thường, nó không ốm thì cứ để đó đi. Có những trường hợp cái bớt nó là cái bớt đặc biệt, thầy cũng có một cái ký hiệu đặc biệt. Ngày xưa có người bảo thầy là thầy mới xuất gia, có thầy bảo là ôi rồi cái đó thì sao, tại sao không đi để khâu nó lại để ấy nó lại. Thầy bảo không, bố mẹ cho như thế nào cứ giữ như thế. Đấy gọi là gì? Xấu cũng là của bố mẹ cho, mà tốt cũng là bố mẹ để cho, thôi lộc của bố mẹ. Thế thôi. Mà tôi biết là gì? Cái đó chính là một cái đặc biệt của mình để đi lại thế gian này. Để lúc trước khi xả bỏ báo thân mình còn nhớ mình từ đâu mà đến rồi mình sẽ đi về ở chỗ đấy chứ, đúng không?